ngay. Điền Bất Dịch không thốt ra một lời, tung người nhảy lên. Một đạo xích quang lập tức vọt ra, mang ông ta bị xẹt đi. Nhưng dường như là không quay lại nơi này, ngó về phía ấy thì đó là hướng quay về Đại Trúc Phong. Tôi Như cùng mọi người chi phái Đại Trúc Phong rối rít bám theo. Lúc này Lục Thức Kỳ sắc diện trắng xanh đang hạ xuống, lập tức bị đám người Tiểu Trúc Phong đang hân hoan vui sướng bao lấy. Đứng trong đám sư tỷ muội, nàng lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn theo luồng ánh sáng đỏ ấy đang dần dần bay xa rồi biến mất trên bầu trời. Nàng run run không nói. Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở. Thâm thẳm nơi hắc ám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình. Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn đi trừ bóng đen ấy lại không có một con đường để đi. Hắn bi phẫn tận sâu nơi thân tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngứt. Hắn hướng tới cửu u ma thần lập trọng thể. Dù cho thân thể hồn phách hắn có hóa ra tro bụi, chỉ cần một điểm ánh sáng nhỏ nhoi thì cho dù phải tán thân cùng tất cả mọi vật trên thế gian này cũng được. Bỗng từ đâu có một lằn lệ khí khởi đến như người bất kham. Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hòa tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nơi bắp vai, trước ngực cùng bụng cảm thấy đau kịch liệt. Hắn liền hít một hơi dài, nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa. Mãi một hồi sau, cơn đau mới dịu đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì. Hắn loay hoay ngó tìm Tiểu Hồi cùng Đại Hoàng, nhưng không thấy đâu. Hai con vật này không phải liền cùng nhau như ruột với thịt sao? Hắn cười cười nhìn khoảng trống trong nhà, rồi lại tự mỉm cười với mình. Có tiếng cửa mở ra kẽo kẹt. Tôi Như, vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn, tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động thân mình kêu lên: "Sư nương!" Nhưng hắn không cách nào đứng dậy, gương mặt thì co rút lại vì đau. Tôi Như liền bước đến bên giường, đặng ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tiểu Phàm, con đừng cử động." Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tôi Như nói: "Đệ tử không biết sư nương đến thăm." Tôi Như cau mắt nhìn hắn: "Mạng con còn không tới một nửa mà vẫn còn để tới lễ nghi thường tình. Ôi chà, bỏ đi, con ngồi được rồi à?" Trương Tiểu Phàm cười kha một tiếng. Tôi Như nhìn hắn như dò xét, rồi gật đầu: "Ngoại thương của con không đáng kể, nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng. Nếu không an tâm tĩnh dưỡng thì không ổn đâu." Trương Tiểu Phàm đáp: "Dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt, thật là..." Tôi Như cắt ngang: "Con làm cho sư phụ nở mặt nở mày lắm đó, 300 năm nay đổ lại, không kể chính bản thân sư phụ. Đại Trúc Phong ta một mặt không có đệ tử nào xuất sắc như con đây. Tư Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cúi đầu đáp: là chỉ là đệ tử may mắn thôi. Tôi như mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai hắn. Tư Tiểu Phàm bình tĩnh hỏi: sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chưa? Ai là người thắng? Là Lục sư tỷ chăng? Tôi như khẽ lắc đầu: không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thất vọng rằng: thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại. Lục sư tỷ có thiên gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy. Tôi như nghe hắn nói xong, phản phất như xúc động tâm tư, thở dài nhẹ nhẹ, rồi chuyển sang chuyện khác: con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chữa được. Nghe ông nói rằng dùng thiên gia thần kiếm thì triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, mặc dù Lục Tích Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có thiêu pháp bảo của con đỡ dùm, thì dù là thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu. Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó giáo giác bốn phía, nhưng không tìm thấy thanh tiêu hỏa côn đen đuổi quen thuộc. Tôi như thấy bộ dạng hắn như vậy, liền từ tốn bảo: sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi. Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng: vâng. Rồi thì hắn nhịn không được, liền hỏi một câu: sư phụ, lão nhân gia người? Tôi như đáp: con hôn mê 5 ngày 5 đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại. Hồi sớm này bên Thông Thiên Phong, chữ môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay. Trương Tiểu Phàm gật đầu chậm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào. Bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì. Trong 2 năm qua, thi hỏa côn lần thứ nhất lìa xa hắn, hình như thấy thiếu đi thứ gì đó. Tôi như nhìn hắn, trong mắt phản phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói: con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung, mà cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy rầy, lát sau Tích Thư sẽ đến coi chừng con. Trương Tiểu Phàm đáp: đa tạ sư nương. Tôi như gật đầu: con nghỉ ngơi đi, lát sau khi ta rời khỏi, Tích Thư sẽ mang cơm đến cho con. Sau khi nói xong, liền chuyển mình bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa phòng, thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại từ phía sau: sư nương. Tôi như xoay người hỏi: chuyện gì? Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi một lát, đoạn hỏi: sư nương, con có chuyện muốn thưa. Không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ tỷ thí kết cục thế nào? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong, không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được. Tôi như nhìn lại Tiểu Phàm, hắn tại vòng 8 bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm hơi run người, thì ra hắn cũng... cảm ơn sư nương. Tôi như khẽ lắc đầu: con nghỉ ngơi đi. Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói. trên ngọn Thông Thiên Phong, núi Thanh Vân, trong điện Ngọc Thanh, Đạo Hiền Chân Nhân ngồi giữa, còn sáu vị thủ tọa sáu mặt ngồi xung quanh. Bên ngoài đại điện không một bóng người. Mọi người đều trầm ngâm không nói. Đạo Hiền Chân Nhân chau mày, nhìn xuống Thanh Thi Hỏa Côn đen đuổi đang nằm trong tay mình.
Điện sư đệ.
Đạo Hiền Chân Nhân lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng.
Đệ thấy thế nào?
Điện Bất Dịch lặng yên một chút, đoạn nói:
Trương Tiểu Phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn, phần nhiều là trong những năm tu học tại đây do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được bảo vật.
Thương Tôn đạo nhân ngồi kế bên cất giọng lanh lảnh: Thanh côn này có thể ngang sức đối cự cùng thiên gia thì cũng thuộc loại thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ là chưa nghe nói về bảo vật này. Điềm Bất Dịch trầm sắc mặt, lạnh lùng đáp:
Thần châu đất rộng bao la, không biết bao nhiêu là kỳ trân dị bảo còn chưa xuất thế. Huynh và đệ bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Thương Tùng đạo nhân mặt lộ sắc giận, chưa kịp phát tác thì nghe tiếng của Tỷ Rút Phong, Thủy Nghiệp đại sư lại băng băng: Chúng ta tuy là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là tà vật. Không hiểu sao Điền sư huynh lại nhìn không ra.
Điền Bất Dịch hừ một tiếng: Bộ phát ra khí đen thì là yêu khí sao? Có những làn đỏ hồng hồng thì là tà vật ư? Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen ra, rồi các người có bắt em chém vì là yêu nhân ma giáo không?
Đạo Hiền Chân Nhân cau mày:
Điện sư đệ, đệ đâu cần phải nói oan oan cho mình là ma giáo yêu nhân chứ.
Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Đạo Hiền Chân Nhân thở một hơi dài, đem để Thanh Phi Hỏa Côn lên trên kỹ trà, rồi nói:
Hôm nay mời các vị đồng môn đến là để thương nghị. Một là về vụ thất mạch hồi võ kỳ này, Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm có một pháp bảo cổ quái, lai lịch không rõ ràng mà oai lực cực lớn. Hai là về chuyện trước đây, ta có nói rằng sẽ phái bốn người đệ tử bổ môn đến Không Tăng Sơn vạn bức cổ vật để tra xét. Riêng ba người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm.
Điềm Bất Dịch càng nghe thì càng giận. Lão vốn đối với chuyện tu hành của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ, đối với Thiên Hỏa Côn cũng đem lòng ngờ vực. Giờ ở trên điện Ngọc Thanh, không ai nói gì đến đệ tử họ mà toàn nhắm tên đệ tử lão chỉ trích, hỏi sao lão không giận cho được chứ. Lão trầm mặt lại, đứng lên lớn tiếng rằng: Chữ môn sư huynh, huynh muốn xử thế nào đây? Đạo Hiền Chân Nhân không nghĩ Điền Bất Dịch lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời lắp bắp, còn mọi người thì giáo giác nhìn nhau. Phong Hồi Phong thủ tọa, Tăng Thúc Thường ngồi kế bên Điền Bất Dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay áo lão:
Bất Dịch, chữ môn sư huynh chưa nói gì cả, để ngồi xuống trước đi.
Đạo Hiền Chân Nhân sắc mặt trầm ngâm:
Điền sư đệ, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là trưởng môn tự biết phải xử lý công bằng, đệ hãy yên lòng đi.
Điềm Bất Dịch trên mặt vẫn còn sắc giận, xong nhìn mặt Đạo Hiền Chân Nhân, cùng nghe vài lời khuyên nhủ của Tăng Thúc Thường bên cạnh, nên cũng ngồi xuống. Đạo Hiền Chân Nhân chậm rãi nói:
Các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi, bên ngoài bình thường không chút biểu lộ gì, nhưng bên trong lại ẩn hiện sát khí. Đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó, thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư
sao lại có thể sử dụng được? Thế là sao?
Mọi người đều im lặng, bao gồm cả Điền Bất Dịch. Bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân, sao lại không biết nguyên do? Chỉ là không một ai muốn nói mà thôi.
Cuối cùng thì Đạo Huyền Chân Nhân cũng nói tiếp: theo ta thấy thì thanh hắc cô này chính là vật do huyết luyện mà thành.
Dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai là không biến sắc. Bởi vì huyết luyện là do người luyện dùng chính máu bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỹ thuật này quỷ dị, gian hiểm vô cùng. Chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỹ càng. Nếu rủi như bất cẩn khi đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất, thì dòng khí hung sát huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm khôn cùng. Đương nhiên, nếu như thành công thì pháp bảo oai lực tuyệt luân, còn có thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau. Chỉ có người luyện nó mới sai sử được, chứ còn người khác thì không sao sử dụng được. Tuy nhiên, dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát.
Theo truyền thuyết thì pháp huyết luyện truyền từ thời thượng cổ ma thần. Ma giáo từ xưa luôn luôn truyền từ đời này sang đời khác. Song vì phương pháp tập luyện quá nguy hiểm nên không ai dám xen mà luyện. Thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là hôm nay trong Thanh Vân Môn lại thấy thứ pháp bảo này trên người một tên đệ tử nhỏ.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, gương mặt Điền Bất Dịch cứng xanh, từ từ đứng lên thốt:
sư huynh, huynh nói nghe có lý, nhưng theo đệ thì Trương Tiểu Phàm chỉ mới 16 tuổi hơn, làm sao mà biết được thuật huyết luyện chứ? Hơn nữa, từ khi hắn lên núi tới giờ, 5 năm ròng không rời núi, thân không vật gì, ở đâu mà tìm được chất liệu luyện pháp bảo chứ?
Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói: biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào Thanh Vân Môn ta đây, đó cũng đâu có gì là lạ.
Điền Bất Dịch giận dữ: nếu hắn như huynh nói thì trong cuộc thi thất bại hội võ, sao lại đem vật như vậy ra dùng trước bao nhiêu con mắt của mọi người? Hơn nữa, nếu hắn là ma giáo gian tế, hắc hắc, Thương Tùng sư huynh, môn hạ huynh là Lâm Kinh Vũ cũng không thoát khỏi liên hệ đâu.
Thương Tùng Đạo Nhân bị trả đũa một đòn đau như vậy liền giận dữ đứng lên:
để nói gì, làm sao có thể gộp Lâm Kinh Vũ cùng môn hạ đệ mà nói chung được?
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, gương mặt xám xịt, trừng mắt nói:
đúng rồi, đồ đệ ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết, còn môn hạ của Thương Tùng sư huynh là kỳ tài Lâm Kinh Vũ, không biết là vào đến vòng thứ mấy.
Thương Tùng sừng sộ: là hắn không may gặp phải sư huynh hắn là Tề Hạo, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết thôi. Nói xong cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp: hắn không gặp may như ai đó, chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn.
Điền Bất Dịch la lớn: ai dám nói là trong trận đấu với Lục Tuyết Kỳ là đệ tử ta chỉ nhờ may mắn.
Thương Tùng Đạo Nhân tiếp: không sai, do bởi không còn may mắn nên hắn mới bại, mà còn thảm bại đến gần như mất mạng.
Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng, lão miệng lưỡi không được linh hoạt nên nói không lại Thương Tùng.
trong lòng giận cành hông, mặt đỏ bừng bừng, hét rằng:
Huynh thế nào? Có xem ta đây có phải cũng chỉ là hư danh thôi không?
Thương Tông đạo nhân không có chút gì là nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh:
Nay xin được lĩnh giáo xích mang tiên kiếm của Điền sư huynh.
Điền Bất Dịch không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết. Không khí bên trong tòa đại điện như ngưng động hẳn lại.
Giảm ra!
Một tiếng rầm vang lên, thì ra là đạo huyền chân nhân đập mạnh tay vào bàn trà, gương mặt tràn đầy sắc giận, tức thì đứng dậy.
Hai người có chữ môn ta đã chết đâu mất rồi phải không?
Đạo huyền giữ chức chữ môn đã 300 năm nay, đức cao vọng trọng, ngày thường hòa nhã, nhưng nay nổi giận, khiến cho Điền Bất Dịch và Thương Tông đạo nhân kinh sợ không ít. Trong lòng chấn động, lập tức lui ra cùng thấp giọng:
Dạ, chữ môn sư huynh bất giận.
Đạo huyền chân nhân nhìn các vị thủ tọa, sắc giận trên mặt từ từ dịu lại, trầm ngâm bảo:
Điền sư đệ.
Điền Bất Dịch bước lên một bước đáp:
Chữ môn sư huynh.
Đạo huyền chân nhân nhìn lão:
Bất luận thế nào, thành hắc côn này là lịch cổ quái, nếu là vật của ma giáo thì Trương Tiểu Phàm khó thoát khỏi liên quan, phải ta khó có thể dùng được, để hiểu chứ?
Điền Bất Dịch từ từ cúi đầu, lặng yên nghe rồi đáp:
Vâng.
Đạo huyền chân nhân nói tiếp:
Điền sư đệ, ta biết đệ tâm tình không tốt, nhưng đây là chuyện hệ trọng, nên không thể không cẩn thận được. Sau khi trở về, đệ trước tiên coi bệnh tình Trương Tiểu Phàm thế nào, sau thì từ từ mà tra xét. Xong rồi trở lại đây, ta thương nghị tiếp, thế nào?
Sắc mặt Điền Bất Dịch lúc trắng lúc hồng, lão đột nhiên trầm trọng cất bước, vừa đi vừa gật đầu, không nói một câu, sau thì xoay người lui ra. Bước tới ngoài cửa thì hô to một tiếng, rồi ngựa kiếm bay đi mất. Bên trên điện lớn, Tăng Thúc Thường nhìn đạo huyền chân nhân nói: Chữ môn sư huynh, Điền Bất Dịch sư huynh là nhân tài khó gặp của đại trúc phong một mạch, có sự thế này nên huynh ấy không vui trong lòng, xin chữ môn sư huynh đừng để bụng. Đạo huyền chân nhân thở dài lắc đầu:
Ta đương nhiên hiểu được Điền sư đệ như thế nào, thì đương nhiên cũng tin tưởng đệ ấy.
Nói đoạn lại ngưng, hình như suy nghĩ điều gì, rồi xoay qua nhìn Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư:
Thủy Nguyệt sư muội, mấy ngày qua đệ tử của muội là Lục Tuyết Kỳ.
Thủy Nguyệt nhạt nhẽo đáp: Cảm ơn sư huynh lo lắng, Tuyết Kỳ thân thể kinh mạch đã khôi phục, nếu không phải là môn hạ Điền Bất Dịch sư huynh có một người kỳ lạ cùng pháp bảo kỳ quái như vậy đối với Tuyệt Kỳ, khiến y hao tổn nguyên khí, thì y đã không thua cho người khác đâu.
Thương Tùng mặt hơi biến sắc, nhưng đạo huyền chân nhân đã chặn trước rằng: Ai chà, chuyện đến nước này thì đừng nên nhắc lại nữa.
Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn nhau, rồi xoay qua chỗ khác. Đạo huyền chân nhân thấy vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh thi hỏa côn đen đuổi khó coi nằm thản nhiên tại đó.
Đến đây là hết chương 30. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 31. tiền.
Tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex,
người đọc Thành Long. Chương 31,
chính đạo. Đại Hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đôi thì nhịp nhàng ngoe ngoải lên xuống. Còn Tiểu Hôi thì nằm trên mình Đại Hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn lại, không chút khách khí:
"Người nhìn cái quái gì?"
Tiểu Hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khẹt khẹt trên gương mặt khỉ của nó. Thấy chủ nhân bị thương mà không có chút gì lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền muộn, bực bội bảo:
"Đi đi, đi qua bên kia đi."
Lúc đó liền có tiếng chân bước đến cửa. Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười nói:
"Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm thế?"
Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của Điềm Bất Dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ. Hồi sớm này Tô Như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương, còn các vị sư huynh hắn, bao gồm cả Điềm Linh Nhi, cũng chỉ thăm hắn có một lần. Thời gian còn lại là do Đỗ Tất Thư mang cơm ba cử cho hắn. Các bạn hắn không nghĩ tới chuyện Điềm Bất Dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điềm Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo:
"Bỏ đi."
Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy. Nhưng Điềm Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn mà ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Điềm Bất Dịch nhìn tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại, xong nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn so với người bình thường, thì hình như còn kém chút. Thế nhưng Điềm Bất Dịch lắc đầu thở dài:
"Lão thất, còn qua đây ngồi."
Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm lần nữa. Điềm Bất Dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy, thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng. Hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điềm Bất Dịch ngồi đợi, nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thần sắc sửng sốt không rõ rệt, lại hoàn toàn không chút phản ứng nào. Trong lòng lão liền phát giận:
"Có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi không?"
Lão mắng một câu đầy đủ khí thế. Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường, nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điềm Bất Dịch nhìn bộ dạng hắn mà thấy bức tức không nhìn được, lại nhìn thêm lần nữa rồi cười khổ một tiếng, đoạn lắc đầu hỏi:
"Còn thấy thân thể thế nào?"
Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp: "Hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về Tiểu Thông Hư Phong cho đến nay, nhờ sư phụ sư nương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế con cũng đã đỡ nhiều rồi." Điềm Bất Dịch nhìn hắn nhẹ nhàng bảo:
"Thất mạch hồi võ đã xong cả tháng này rồi, thương thế con cũng hồi phục không ít. Ta có mấy lời này muốn hỏi con."
Trong lòng Trương Tiểu Phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến rồi. Xong hiện tại trước mắt chỉ còn nước đáp rằng:
"Dạ, Xin sư phụ cứ nói. Điều Bất Dịch từ từ nói.
Thanh hắc côn của con từ đâu mà có vậy?
Tim Trương Tiểu Phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Điều Bất Dịch. Chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra, nhưng không có sắc gì khác. Ánh mắt sáng loè, thần quang lấp lánh, không giận mà oai. Trong một giây đó,